ghi điểm bằng câu hỏi. Không ai thích sa thải người khác. Đa số là vậy. Khi buộc phải sa thải hay kỷ luật ai đó, thì cách hay nhất là đặt câu hỏi. Tôi có một người bạn, Charlie, người rất giỏi nói chuyện. Thư ký của Charlie và Jenny rất xấu tính và hay cãi lộn với vợ của Charlie cũng làm việc trong văn phòng. Charlie quyết định sa thải cô thư ký. Anh muốn cô biết vì sao cô mất việc và cố gắng nói chuyện với cô càng khéo càng tốt. Anh ta kể cho tôi nghe cuộc đàm thoại của họ và đây quả thật là một ví dụ tuyệt vời cho thấy việc sử dụng câu hỏi khéo léo đã giúp anh ta đạt được điều mình muốn như thế nào. Jenny, cô nói xem thái độ của cô trong thời gian làm việc vừa qua như thế nào?
Không được hoàn hảo lắm.
Chúng ta đã nói chuyện về chuyện này trước đây rồi phải không nào?
Vâng, ông chồng tôi làm tôi bực quá.
Chúng ta có nên nói đến chuyện đó ở đây không?
Tôi không nghĩ như vậy.
Cô có thấy cô gây gổ quá nhiều với vợ tôi tại văn phòng không?
Đúng vậy.
Cô có thấy việc này có thay đổi chút nào không?
Tôi cho là không.
Hãy nói cho tôi biết, nếu tôi phải chọn để có một văn phòng vui vẻ và một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thì tôi nên đuổi ai?
Tôi.
Cô hiểu là cô sẽ bị đuổi à?
Vâng.
Thế là ta thống nhất nhé.
Vâng. Tốt hơn tôi nên đi.
Jenny đã sa thải chính cô ta. Jacqueline không tấn công cô hay phê bình gì cô. Bằng cách sử dụng những câu hỏi tài tình, anh làm cho cô hiểu cô phải nghỉ việc.
Đây là một nghệ thuật. Bạn không thể chỉ hỏi những câu cũ rích như cô muốn được nghỉ việc như thế nào. Bạn phải có một vài ý tưởng là người kia có thể trả lời câu hỏi bạn như thế nào để đạt được mục tiêu của bạn.
Giận dữ không khiến được người khác làm theo lời bạn. Bực tức và giận dữ với người khác cũng không sao. Bày tỏ sự giận dữ là việc nên làm. Nhưng chúng ta không nên phạm sai lầm và khiến người khác làm theo ý mình bằng cách nổi giận và hét vào mặt họ. Ví dụ, bà mẹ đề nghị đứa con tên là Willy dọn phòng. Willy biết là mẹ không nghiêm lắm nên tiếp tục xem phim Batman. Mẹ cậu lại nói, Willy, con hãy dọn phòng đi. Willy biết là như những lần trước, có thể 45 phút sau làm cũng được. Mẹ cậu lại nhắc lần thứ ba, Willy, dọn phòng ngay đi. Willy cũng vẫn cho là mẹ cậu mới bắt đầu nghiêm một nửa.
Mình chỉ còn 3 phút Batman nữa thôi mà.
Willy, dọn phòng.
Nghe dữ hơn rồi, Willy nghĩ.
Nhưng vẫn chưa đủ đâu, nên chưa nguy hiểm.
Willy vẫn bám vào cuộc thập tự chinh mới trên màn ảnh. Mẹ cậu đã bắt đầu bốc quả.
Willy nhìn mẹ. Ba mẹ đỏ mặt nhưng chưa hét lên. Cậu ta đoán phải 2 phút nữa bà mới nổ tung.
1 phút trôi qua và ba mẹ bước vào phòng với chiếc chổi.
Bà hét to hết cỡ và vung chổi lên. Mày đi vào dọn phòng ngay, không thì tao sẽ đánh cho chết.
Willy không dám đợi bà nói hết câu. Bà đang cầm chổi, mẹ đang hành động. Rốt cuộc, bà cũng dùng tới biện pháp đe dọa. Bây giờ, Willy rất sợ và đã bị ấn tượng.
Cuối cùng bà mẹ cũng đạt được điều mình mong muốn và bà nói, làm như muốn bảo nó làm một cái gì tôi cũng phải la lên như vậy.
Nhưng không phải việc la lên có tác dụng mà là cái chổi.
Bà mẹ đã có thể làm theo cách khác. Bà nên nhìn thẳng vào mắt Willy ngay lúc đầu và nói, Willy, bây giờ là 4 giờ 15 phút chiều. Đến 5 giờ 30 phút thì con phải dọn xong phòng con. Mẹ sẽ không nói lại nữa. Mẹ sẽ không bực và không la lên.
Nếu con dọn xong phòng trước 5 giờ 30 phút theo đồng hồ trong bếp thì mẹ sẽ rất vui. Nếu không thì cả tuần mẹ sẽ không cho con xem truyền hình nữa. Con có hiểu không? Con có hỏi gì không?
Nếu bà mẹ sẵn sàng tuân theo những điều kiện đã đưa ra thì Willy sẽ nhanh chóng học được điều này.
Nếu bà không nghiêm và cứ để cho nó xem truyền hình dù nó không chịu dọn phòng thì bà sẽ sớm phải dùng lại cái chổi và la hét.
Bạn sẽ có được kết quả thì việc hành xử cho nhất quán, phải sẵn sàng hành động. Chúng ta phải tuân lệnh cảnh sát khi họ giữ đúng lời hứa. Vì là luật nên cảnh sát không la hét hay gào lên nhiều. Họ không nổi đoá, không dậm chân và la lên.
Tôi đã bảo anh 17 lần ngày hôm nay và bây giờ tôi nói lại lần cuối cùng, không được ăn cắp đồ của người khác.
Thay vì vậy, họ có thông điệp là nếu ăn cắp thì chúng tôi sẽ bắt anh.
Những người giữ được sự tôn trọng và kiểm soát được tình huống sẽ đạt được kết quả như ý. Thủ tướng, tổng thống, quan tòa, đô đốc trong quân đội hiểu rằng la hét không làm cho người khác làm theo ý mình. Đúc kết. Bởi vì chúng ta thỉnh thoảng không chịu hành động ngay cho đến lúc phải sử dụng biện pháp la hét. Có thể chúng ta tin rằng la hét sẽ làm cho người khác chịu phục tùng. Không phải vậy. Người khác cho là bạn nghiêm túc bởi vì những cái bạn làm, chứ không phải vì bạn hét thật to. Lập ra những nguyên tắc. Nếu cuộc sống là một trò chơi, thì hãy cho mọi người biết luật. Fred có vấn đề với con trai, Johnny. Fred thường bảo Johnny đem rác đi đổ hàng tuần. Johnny không làm như vậy thường xuyên lắm. Những lúc Johnny không làm, Fred tội nghiệp không biết phải làm gì với nó. Anh tự nhủ. Mình đánh nó, bắt nó đi ngủ, hay cắt tiền tiêu, hay nói chuyện với nó xem. Julie cũng gặp một chuyện tương tự với Karen, thư ký. Thường thì cô yêu cầu thư ký đánh máy cho xong những hồ sơ nào đó vào cuối ngày. Ai cũng biết, yêu cầu này là hợp lý, nhưng dường như không bao giờ thư ký hoàn thành việc đánh máy đúng thời hạn. Julie không thể đánh cô ta, bắt cô ta đi ngủ. Julie chỉ muốn giữ một quan hệ vui vẻ trong căn phòng và hơi bối rối, không biết nên xử lý vấn đề cách nào cho tốt nhất. Trong những tình huống như trên, những quan hệ sẽ bị ảnh hưởng. Nếu người khác làm chúng ta thất vọng và chúng ta phạt họ vì đã làm vậy, họ giận ta. Thường thì họ cho là ta không công bằng, ta vô lý hay khó chịu. Nói với họ ngay từ đầu. Giải pháp là thường xuyên bảo con bạn hay thư ký của bạn trước đó một thời gian về A. Điều bạn muốn. B. Điều gì xảy ra nếu họ làm tốt. C. Điều gì xảy ra nếu họ không làm. Nên nói với họ một cách nhẹ nhàng. Hãy nghe Fred nói. Fred, Johnny, ta hãy nói chuyện về việc con đổ rác. Johnny, cái gì cơ? Fred, trong nhà này ai cũng phải làm việc. Công việc của con là đổ rác. Con có hiểu điều đó không? Johnny, có ạ. Fred, bố muốn con phải đổ rác hàng tuần. Con có làm không? Johnny, dạ. Fred, nếu con làm thì nhà ta sẽ rất sạch sẽ. Con sẽ được nhận tiền tiêu và bố không bao giờ rầy con chuyện đổ rác. Con hiểu không? Johnny, hiểu ạ. Vậy là xong ạ. Fred, không, còn nữa. Nếu con không đổ thì con nên hiểu là bố sẽ không cho con tiền tiêu vào tuần đó. Không phải là bố không thương con hay muốn tỏ ra keo kiệt. Đó là luật trong nhà này. Con được thưởng nếu làm và bị phạt nếu không làm. Johnny, đồng ý. Fred, vậy con hãy nói lại xem chúng ta thỏa thuận việc đổ rác như thế nào. Johnny, chừng nào con đổ rác thì được bố cho tiền. Fred, còn nếu không đổ? Johnny, con không được nhận tiền tiêu. Fred, đúng vậy. Con muốn hỏi gì nữa không? Johnny, không ạ. Fred, được rồi. Bố muốn con biết trước để sau này không rắc rối gì hết. Vậy là Fred đã đặt ra một số những luật lệ. Anh ta đã làm cho cuộc sống của anh dễ chịu hơn. Anh không cần làm áp lực thêm thì rác vẫn được đổ và cậu con trai của anh phải tôn trọng anh. Nếu Johnny quyết định không đổ rác thì phải không được nhận tiền. Nó có thể cho tiền cậu hàng xóm để cậu ta đổ rác cho nó. Julie có thể dùng giải pháp tương tự với Karen, cô thư ký. Julie, tôi muốn cô đánh máy xong những cái này trước cuối ngày. Karen, được ạ. Julie, cô có xong trước 5:30 không? Karen, được. Julie, rất quan trọng. Nếu cô làm, tôi rất biết ơn. Karen, dạ. Julie, Karen, tôi muốn cô hiểu là trước khi cô về, cô phải làm xong việc đó. Nếu không, thì cô phải ở lại để làm. Cô có rõ không? Karen, vâng. Nếu bạn quan sát, bạn sẽ thấy mấy ông bố, bà mẹ và những người chủ luôn gặp phiền toái với những việc như thế này. Hoặc là họ không đặt ra luật lệ, hoặc là họ quá mềm mỏng không giữ đúng luật lệ, họ sẽ gặp phiền toái. Ví dụ, bà mẹ cho con đi chơi biển. Lúc 5 giờ chiều, bà nói, chúng ta về thôi. Bọn trẻ nói, chút nữa đi ạ. Lúc 5:15 chiều, bà nói, chúng ta về nhà. Bọn trẻ nói, một lúc nữa đi ạ. Lúc 5:25, bà nói, mẹ nói phải về. Đến 5:45 thì bà không tìm thấy lũ trẻ nữa. Rốt cuộc, cả nhà rời biển lúc 6:30 và bà mẹ tự hỏi, tại sao bọn trẻ lại không nghe lời mình chứ? Sự thật là chính bà mẹ không giữ lời. Bà luôn tỏ vẻ mình không coi trọng lắm điều mình nói. Bà nói, mẹ đi đây, nhưng không đi. Những đứa trẻ biết mẹ nó là người hay nhượng bộ. Bà ta nên làm gì? Lúc 4:50, bà nên bảo đám con, 10 phút nữa chúng ta sẽ rời đi. Lúc 5:00, bà cứ lên xe lái đi dù có đám con hay không. Những đứa trẻ phải biết mẹ chúng nói là làm. Để cho cuộc sống được dễ dàng về lâu về dài, chúng ta cần phải nghiêm khắc và cần phải mạnh mẽ. Hãy quan sát những ông bố bà mẹ sau đây với con mình trong siêu thị. Một ví dụ rất đáng học. Billy 2 tuổi. Con muốn ăn sô-cô-la. Ông bố. Con không được ăn sô-cô-la. Billy. Con muốn ăn. Ông bố. Con không được ăn. Billy. Con muốn ăn một thanh. Ông bố. Con không được ăn. Billy hét lên. Con muốn ăn. Ông bố. Không. Billy bắt đầu khóc trống lên. Con muốn ăn một thanh. Con muốn ăn một thanh. Con muốn ăn sô-cô-la. Ông bố. Này, ăn đi. Thông điệp của ông bố. Nếu con chịu la và khóc đủ lâu thì bố sẽ cho con thứ con muốn. Thậm chí ông bố có ý nói, không, bố sẽ chùn bước nếu con làm ồn quá. Nếu con hỗn xược thì con sẽ có thứ con muốn. Tạo điều kiện cho Billy biết rằng cách quấy rối, nó sẽ có được cái nó muốn. Ông bố còn tự hỏi tại sao nó làm thế không biết. Ông bố nên làm gì? Chỉ cần bảo Billy trước, hôm nay con không được ăn sô-cô-la. Con có làm gì bố cũng mặc không cho ăn sô-cô-la. Con muốn nổi tam bành cũng được, nhưng không được ăn sô-cô-la. Billy sẽ hiểu được vấn đề. Trẻ con học rất nhanh. Bắt người ta cam kết. Giới doanh nhân có một câu nói. Điều bạn nói không đáng quan tâm, điều khách hàng nói mới là cái đáng nhớ. Trong ngữ cảnh này, điều đó có nghĩa là người ta không cam kết bất cứ điều gì trừ khi chính miệng họ nói ra điều đó. Tức là gì? Tức là không chỉ nói với con gái bạn, mẹ muốn con về nhà lúc 11 giờ là đủ. Có thể nó sẽ nghĩ, vậy là mẹ muốn mình về nhà vào lúc đó. Rồi nó nghĩ, mình đâu có nghe điều này. Bạn cần phải đi xa hơn, phải yêu cầu con bạn trả lời, phải nhìn vào mắt nó khi nói như thế. Khi con bạn chú ý nghe, thì bạn sẽ nói, con có làm không? Bắt nó phải cam kết, nên áp dụng điều này trong bất kỳ thỏa thuận nào. Hãy hỏi người khác, bạn sẽ mua cái đó, hoàn thành việc đó, đến đúng giờ chứ? Nói cho người khác biết, điều bạn muốn chẳng có nghĩa lý gì trừ khi A. Họ nghe bạn nói, B. Họ hiểu ý bạn, C. Họ đã cam kết. Đôi khi bạn sợ không dám yêu cầu người ta cam kết vì bạn lo là người ta sẽ nói không. Thật là yếu đuối. Đúc kết, người ta trốn thoát khỏi cái mà họ biết họ trốn được. Để cho cuộc sống dễ dàng hơn và bạn có được kết quả tốt hơn với người khác, A. Hãy nói với họ trước, đây là điều tôi muốn, hậu quả sẽ như thế này. B. Kiểm tra xem họ có hiểu không. C. Tự cam kết với mình sẽ hành động và giữ vững cam kết đó. Học từ sai lầm. Harry đi làm về trễ. Giờ anh thải thức ăn lên bàn và la lên. Anh đi đâu thế? Anh về rất trễ. Anh ta về trễ đã 28 năm nay và cô cũng giận dữ với anh ta trong 28 năm. Cô hét lên, anh giận. Câu hỏi, sau gần nửa thế kỷ sống với nhau, họ phải học được cái gì về quan hệ với con người chứ? Cô vợ không tìm được cách gì khuyến khích anh chồng về nhà sớm sao? Điều gì xảy ra nếu cô nói, anh yêu, em rất vui khi thấy anh về nhà. Mỗi khi anh về trễ, em thật nhớ anh quá. Như thế có phải anh ta sẽ phản ứng khác không? Thời gian trôi qua, chúng ta có biết cách sống cho hạnh phúc hơn không? Chẳng lẽ chúng ta không thực hành được để hoàn thiện khả năng hòa hợp với gia đình và đoàn kết với những người vui vẻ để mỗi ngày càng trở nên hạnh phúc hơn sao? Tôi có một người hàng xóm rất dễ đổ mọi thứ lên đầu chồng mình. Cô đập vỡ kính, quăng bất kỳ thứ gì cô tóm được lên đầu anh. Có người đi ngang qua thấy cô ném cả chai sữa vào người anh. Hai người đã cưới nhau được 24 năm và có lúc tôi cứ nghĩ chắc họ không được học thêm chút nào nữa về việc giao tiếp và quan hệ với con người. Một số cách làm không bao giờ có tác dụng. Đập phá đồ đạc là một cách. Những khi cư xử và hành động có thể làm rạn nứt quan hệ. Chẳng hạn nói với nhau những câu như: anh đi đâu về thế? Anh biết mình đang làm cái gì chứ? Anh lúc nào cũng trễ. Cái đó là lỗi của anh. Anh thật ngu ngốc, lười nhác, mập, đần độn, ích kỷ và vô tích sự. Tác dụng của chúng sẽ hết sức tồi tệ. Chúng ta cần học hỏi từ kinh nghiệm và không nên tiếp tục mắc sai lầm tương tự. Ví dụ, khi chồng bạn cứ về trễ hoài, bạn nên nói: em yêu anh đến nỗi khi anh về trễ, em bắt đầu nhớ anh. Em cảm thấy anh không quan tâm và điều đó làm em buồn. Chúng ta nên cho họ cơ hội để làm thêm mong muốn của chúng ta, chứ không phải cơ hội để rời bỏ chúng ta. Thường thì người hay trách móc sẽ càng nhằn, và người về trễ sẽ càng về trễ hơn, và thậm chí đi luôn để khỏi phải nghe lời càng nhằn. Một ông tên là Robert có bà vợ càng nhằn khi chồng gọi điện từ cơ quan, nhắn là đêm đó ông sẽ về trễ sau bữa ăn tối. Ông bảo vợ để thức ăn của ông vào lò chi ba, và ông rất ngạc nhiên thấy bà rất sốt sắng. Khi về đến nhà, ông mới hiểu ra tại sao bà vui vẻ làm vậy. Vì thức ăn hôm đó là món xà lách. Chúng ta đang nói đến những kỹ năng giao tiếp rất cơ bản và ai cũng biết, nhưng thỉnh thoảng cũng nên nhắc lại những điều cơ bản nhất. Đúc kết, chúng ta nên bằng mọi cách cải thiện cho các quan hệ ngày càng tốt hơn, chứ đừng để bị mai một dần đi. Quan hệ cũng giống như làm kinh doanh. Hoặc là phải tốt hơn lên, hoặc là sẽ tệ đi. Không bao giờ có sự đứng yên. Nếu mọi việc không cải thiện, tức là chúng ta sống mà không chịu học. Kỳ vọng của bạn trở thành sự thật. Vào những năm 60, tiến sĩ Robert Rosenthal của Đại học Harvard thực hiện một thí nghiệm ở một ngôi trường trung học tại California. Vào đầu năm học, hiệu trưởng gọi ba giáo viên vào phòng và bảo họ: dựa trên thành tích giảng dạy của các anh trong 3-4 năm qua, rõ ràng các anh là những giáo viên giỏi nhất trong trường. Để thưởng công, năm nay tôi giao cho mỗi anh một lớp gồm 30 học sinh xuất sắc nhất trong trường. Học sinh sẽ được chọn dựa trên chỉ số thông minh và lòng hăng say học tập của chúng. Ông nói thêm, hãy dạy chúng như những học sinh khác. Và đừng có nói với những học sinh này hay bố mẹ chúng rằng các anh biết chúng đặc biệt. Vào cuối năm, ba lớp này đạt được những thành tích học vấn cao nhất trong toàn tỉnh, khoảng 20-30% tiến bộ trên mức bình thường. Lúc này hiệu trưởng mới tiết lộ cho các giáo viên biết, những học sinh này không được chọn theo khả năng học vấn mà hoàn toàn ngẫu nhiên. Quá ngạc nhiên, ba giáo viên chỉ biết giải thích rằng những học sinh đã tỏ ra xuất sắc bởi vì chính họ, những giáo viên, là rất giỏi. Tiết lộ thứ hai, giáo viên cũng được chọn ngẫu nhiên. Ba giáo viên đó đã tin vào khả năng của họ và kỳ vọng là học sinh sẽ học giỏi, và học sinh đã chứng minh là họ đúng. Điều chúng ta rút ra được ở đây là con cái, đồng nghiệp và ngay cả bạn đời chúng ta sẽ hành động theo kỳ vọng của chúng ta. Nếu bạn nghĩ mình đang huấn luyện cho một đội bóng tồi, họ sẽ thua và chứng minh là bạn đúng. Khi bạn tin người khác thì họ sẽ tin vào chính họ và có xu hướng chứng minh là bạn đúng khi tin họ. Bạn nói, nhưng ai cũng biết điều đó. Không có quyển sách nào dạy cách làm bố mẹ hay quản lý bản thân mà không nói đến tầm quan trọng của lời khen và sự khuyến khích. Đúng, chúng ta nghe nói nhiều đến vấn đề này, nhưng không ai biết. Khi người ta thực sự biết cái gì thì họ phải sử dụng nó trong cuộc đời mình. Hãy hỏi chính mình xem bao nhiêu thầy giáo và ông chủ đã khuyến khích và nung nấu cho bạn khát vọng đạt đến đỉnh cao. Bạn kỳ vọng gì từ người khác? Phát hiện của Rosenthal khiến cho chúng ta phải suy nghĩ. Tôi đã kỳ vọng gì từ người khác trong đời tôi? Fred nói, Rosenthal thì không sao, nhưng tôi biết rằng thư ký của tôi là một người trì độn. Chỉ vì cậu tin như thế, Fred à? Nếu cậu biết cô ấy là người trì độn, thì cô ấy sẽ cứ trì độn. Khi bạn bắt đầu tin vào cô và khuyến khích cô, thì cô sẽ bắt đầu có những hứa hẹn mới mẻ. Tất cả chúng ta đều có thể giống như Fred, kỳ vọng để bị thất vọng, hoặc để cho kỳ vọng của chúng ta biến thành sự thật tốt đẹp. Vậy làm cách nào để khuyến khích ai đó? Bạn làm cho người khác kỳ vọng sẽ thành công bằng cách giúp họ thấy được tiến bộ của bản thân họ. thường thì tự họ không nhìn thấy. Bạn tuyển người mới vào và nói: Jim, chỉ mới một tuần mà anh đã làm được chuyện. Dù hơi sớm, nhưng tôi cho là với kỹ năng và tính cách của anh sẽ được điều hành bộ phận này trong 1-2 năm nữa. Bạn bắt đầu sơn bức tranh trong tâm trí Jim về những khả năng lớn hơn. Bạn làm cho anh ta thấy mình thành công, làm cho người khác kỳ vọng ở bản thân họ không chỉ là vấn đề khen ngợi, dù không thể thiếu cái này. Bạn phải đưa họ vào tương lai. Bạn nói: Con trai, bố biết là con đang gặp khó khăn với môn toán, nhưng thử tưởng tượng con dành thêm nửa giờ mỗi tối với những bài toán này. Với quyết tâm của con, bố nghĩ con sẽ vượt qua được bảng A trong kỳ tới. Con thấy sao? Đúc kết: Bạn không thể khiến cho ai đó làm những việc mà họ không muốn làm, nhưng ai cũng muốn được khen ngợi và thấy mình thành công. Hãy học cách nhận ra giá trị và tiềm năng của người khác. Hãy khen ngợi họ một cách đặc biệt và nói với họ điều họ có thể đạt được và tại sao bạn tin là họ sẽ đạt được. Họ sẽ chứng tỏ cho bạn thấy. Phong cách chiếm được cảm tình bạn bè. Nhiều người trong chúng ta đã nghe những buổi thuyết trình bất tận của gia đình và thầy giáo về tầm quan trọng của cách cư xử. Hãy khéo léo, nói cảm ơn, chải tóc đi, nhấc chân khỏi bàn, đừng nói khi đang ngậm thức ăn, đừng ăn ngấu nghiến như thế. Cái đó là con dao không phải cây bút và nên dùng khăn tay. Dĩ nhiên, cư xử đúng cách không phải là chứng minh bất cứ cái gì. Nó giúp cho ta biết cách làm cho người khác thoải mái khi ở bên cạnh ta. Đó là khả năng nhận biết chính mình trong sự tôn trọng người khác. Để ảnh hưởng người khác một cách tích cực, bạn không cần phải diện áo quần thật thời trang, không cần phải uống sâm băng bằng cốc pha lê. Việc bạn dọn món súp bên phải hay bên trái không quyết định thành công của một bữa tiệc. Cách cư xử là một phần của con người. Ở một mặt nào đó, nó chỉ là hình thức, nhưng vẫn quan trọng. Nhưng nếu chúng ta quá phóng đại thì sẽ bỏ qua những điểm tốt của người khác. Anh ta ăn như ngựa, nhưng anh ta rộng lượng. Cô ta mặc áo thể thao đi dự tiệc, nhưng cô ta kể chuyện rất hay. Ly tách không đồng bộ, nhưng nhà họ đầy ắp tiếng cười. Khi nói đến việc cư xử tế nhị, chúng ta không nên chăm bẩm vào những vấn đề bên ngoài. Bạn có bực không khi bạn bảo cô bạn mình kể về ông chủ của cô và cô nói: ông ta cao, tóc nâu, đeo đồng hồ Gucci, có nhà đẹp, sành ăn và ông ta trông giống như... Nên bạn đến cái chính yếu là tính cách hay khả năng điều hành của ông hơn là những cái hình dạng bên ngoài. Vậy hình thức là gì? Hình thức là một từ khác của phong cách và nó càng ít càng tốt. Hãy lấy ví dụ. Agnes lấy con trai duy nhất của gia đình Schaffer và khi ông nội Schaffer chết, Agnes được hưởng một gia tài kết xù. Agnes từ giai cấp trung lưu trở thành chủ một kho báu đầy nữ trang. Người khác thì sẽ dễ bị cám dỗ khoe khoang sự giàu có của mình. Nhưng Agnes hiểu được phong cách là gì và cô thể hiện một phong cách rất đặc biệt. Khi có dịp hội họp nhóm tộc, tất cả những người họ hàng đều đeo đầy nữ trang. Agnes chỉ mặc một chiếc váy thanh lịch và đeo một chuỗi ngọc bích và bông tai cùng kiểu. Ai cũng nghĩ cô sẽ mặc đầy trang sức giống tiệm cầm đồ, nhưng cô không làm như thế. Mọi người vì thế đều ngưỡng mộ Agnes. Phong cách tốt là giản dị chứ không phô trương. Bạn không cần phải thi thố với ai hay chứng minh cái gì cả. Chân diện. Nếu bạn muốn có bạn và giữ được bạn thì hãy tế nhị khi chọn quần áo để mặc. Quy tắc thứ nhất, không quá chân diện. Không ai thích loại người này. Quy tắc thứ hai, gọn gàng. Chỉ cần gọn gàng là đã gây cảm tình được một nửa. Không quan trọng nếu kiểu áo của bạn đã lỗi thời. Ít nhất là bạn phải gọn gàng. Người nào cũng thích sự gọn gàng. Nếu túng thiếu thì cũng có thể chải đầu và đánh giày được. Người ta thường để ý những cái nhỏ. Quy tắc thứ ba, hiểu được tình huống. Hãy nhìn vào thư mời và biết ăn mặc gì cho thích hợp với dịp nào đó. Cần thiết thì phải hỏi người tổ chức tiệc. Mặc quần jean đi dự đám cưới là không thích hợp và cũng không nên mặc áo đầm thật lộng lẫy đến nỗi lấn lướt cả cô dâu và diện bộ vest đắt gấp 5 lần bộ vest của chú rể. Biết khi nào thì nên rời sân khấu. Phong cách là biết khi nào nên ngồi xuống lại. Công ty của Rod Fuller bị sang nhượng và Rod nhận được thông báo trước đó một tháng. Là cha của bốn đứa con với một món nợ lớn, tin này là một đòn mạnh chán vào tình hình tài chính và triển vào nghề nghiệp của Rod. Anh rất hoang mang. Thật nực cười, Don, anh của Rod, lại được thăng chức ngay trong tuần đó. Trong một bữa tiệc sinh nhật có cả Don, Rod, gia đình họ và nhiều hàng xóm đến tham dự, bạn bè đang an ủi động viên Rod. Ngay lúc đó, vợ của Don gọi tất cả mọi người lại nói, nào, chúng ta hãy uống mừng Don. Hôm nay anh ta được bổ nhiệm làm tổng giám đốc. Nếu là người biết cách cư xử và khôn ngoan hơn hẳn, cô ta đã chọn dịp khác để công bố tin mừng đó. Đúc kết, hiển nhiên là nói năng lễ độ và biết cách cư xử trong bàn ăn sẽ làm cho đời bạn thú vị hơn. Phong cách không chỉ đơn thuần là cách cư xử trong ăn uống. Định nghĩa đúng đắn nhất là bạn không được phá luật, không được vi phạm quy tắc. Nhưng quan trọng hơn nữa là biết suy xét, tôn trọng và làm cho người khác thoải mái. Nói chung, nên quan tâm đến phong cách và hình thức, để ý đến cảm xúc của người khác và bạn sẽ được họ đánh giá cao. Những kỳ vọng trong tình bạn. Nhớ lại quan hệ trước của mình, người ta thường hay nói với sự thất vọng. Tôi là bạn thân của cô ta mà cô ta bỏ đi và làm điều đó. Anh ta làm tôi thất vọng. Cô ấy chưa bao giờ đối xử bình đẳng với tôi. Nếu chúng ta biết mình kỳ vọng ở một mối quan hệ và nếu kỳ vọng đó là hợp lý thì chúng ta sẽ ít thất vọng hơn. Tôi có một người bạn, James, một người rất hay đến trễ và không đáng tin cậy tí nào. Trong một thời gian dài, tôi để cho chàng này quấy rầy. Rốt cuộc tôi hiểu được James là James, khá thú vị nhưng rất nông cạn. Tôi không có quyền thay đổi anh ta. Tôi phải thay đổi kỳ vọng của tôi về tình bạn. Tôi phải tỏ ra chấp nhận hơn. Anh ta chỉ là người vui vẻ. Người nói chuyện hay, khôn lanh, rộng lượng và quan tâm đến mọi cái, từ thể thao đến nuôi cá, nhiếp ảnh, xây dựng. Khi nào anh ta đến chơi, thì đó là phần thưởng cho tất cả mọi người. Khi tôi thay đổi kỳ vọng của tôi về cách ứng xử của anh, chúng tôi vui vẻ và ít cãi nhau hơn. Lần cuối cùng tôi nghe anh nói là anh đang sống trên một hòn đảo nhiệt đới, nơi mọi người đều hay đến trễ như anh. Hãy nhìn vào quan hệ cha con. Người con nói, cha lúc nào cũng coi con như đứa bé, tại sao cha không đối xử với con như người lớn? Bởi vì đối với cha, mẹ của bạn, bạn luôn là một đứa bé, không có cách nào khác. Cha mẹ thì lúc nào cũng già hơn con. Thử kiếm lấy một người còn coi bạn là đứa bé khi bạn đã được 50 tuổi xem nào. Chỉ có cha hoặc mẹ của bạn thôi. Nếu hiểu vậy, thì bạn sẽ điều chỉnh mong đợi của mình và nó không còn là vấn đề nữa. Mỗi quan hệ đều khác nhau. Bạn không thể kỳ vọng có quan hệ với chủ của bạn giống như với đồng nghiệp. Bạn có thể không quan hệ với ông kế toán giống như với vị bác sĩ. Những người khác nhau có những giá trị, những kỳ vọng và vị trí khác nhau. Và chính những yếu tố này ảnh hưởng đến quan hệ. Cũng phải nhớ rằng, những gì chúng ta muốn từ một tình bạn không phải luôn luôn là cái mà bạn ta muốn. Hãy quan sát thật kỹ. Người khác luôn thể hiện những dấu hiệu về điều họ cần hay họ muốn. Nếu họ có mơ hồ, thì hãy làm cho họ thể hiện ra. Nói ra lúc nào cũng có lợi cả. Giới hạn của tình bạn. Bạn có thể thành thực với bạn của mình, có thể lệ thuộc vào họ, cởi mở với họ. Đúng thế. Nhưng tình bạn cũng phải có những giới hạn. Chớ lợi dụng tình bạn. Barry là bạn của bạn, nhưng đừng nghĩ là bạn có thể mượn tiền Barry thường xuyên. Nếu không, anh ta sẽ nghĩ là bạn lợi dụng anh ta và sẽ không làm bạn của bạn nữa. Hàng xóm một năm giữ giúp con bạn hai lần là đã ngán rồi. Nếu tháng nào hay tuần nào cũng nhờ họ, thì đừng ngạc nhiên, có lúc nào đó, họ không chịu nghe điện thoại khi bạn gọi nữa. Lúc đó thì bạn sẽ nói, chuyện gì xảy ra với họ thế nhỉ? Họ vẫn tốt lắm cơ mà. Người ta rất thích giúp đỡ người khác, nhưng không ai thích bị lợi dụng. Tình bạn và sự hỗ trợ là hai điều khác nhau. Bạn cần phải chọn cho đúng kênh. Chớ sỉ nhục bạn. Thân thiết với ai đó không phải là cái cớ để bạn được phép lăng mạ họ. Gloria nói, nếu tôi không thể lăng mạ người bạn tốt nhất của tôi thì ai được phép? Gloria, không phải chỉ vì cô ta là bạn của cô mà cô ta không biết buồn. Bill nói, dĩ nhiên là tôi có thể trêu đùa chiếc mũi to của cô ta là vợ tôi.
Sai. Mỗi chúng ta đều có cái tôi tế nhị. Tình bạn cần sự nhạy cảm và khéo léo. Thân thiện là rất tốt, nhưng chớ có sàm sỡ xúc phạm người ta. Tôi có thể là bạn của bạn, nhưng nếu tôi cứ chê bai bề ngoài và nghi vấn khả năng của bạn, thì bạn sẽ nhanh chóng kiếm bạn khác. Dù có thân thiết đến thế nào, cũng phải có chỗ cho sự tế nhị.